Xin kính chào quý vị. Và cái thời buổi này cái thời tiết nó không hẳn là quá lạnh, không hẳn là quá nóng, thì nó dễ bị cảm lắm, thì cẩn thận, mặc áo quần cẩn thận. Yeah, dễ bệnh lắm. Tuần rồi rất là vui. Tuần rồi thầy có cơ hội được tới coi viếng cái bảo tàng viện ở Thorn. Không ngờ ngay vùng Los Angeles này có nhiều những cái đồ quý báu như vậy. Có rất nhiều cái đồ cổ của bên người Hoa. Thầy quay gặp những thấy được những cái đồ khắc, đồ điêu khắc mà ghế, bàn ghế điêu khắc của đời vua chúa đời xưa đó. Có phần bằng làm bằng ngọc, có phần cái vùng làm bằng đồ sứ. Có phần về những cái hình tượng của Phật giáo quý báu dễ sợ. Lý do mình tới đó là tại vì thầy muốn tới đó thầy học hỏi là cách là họ làm sao mà bảo tồn cái đồ báu như chúng ta có, những cái xa lời như chúng ta có. Nếu thì quý vị có cơ hội ấy, thì nên tới đó. Giờ mở cửa chỉ là 10 giờ tới 4 giờ thôi, từ ngày thứ ba đến ngày thứ sáu. Ok, thì ra đó có một cái lò đó có một cái lò trị giá 50 triệu Mỹ kim, rất nhiều đồ. Ok, thầy là thầy mê mấy cái đồ gỗ, đồ quý lắm, đồ xưa, đồ cổ. Anh bây giờ khi biết như vậy thì mỗi lần sinh nhật của thầy, thầy có thể nghĩ chuyện quà của thầy đó. Thực ra từ từ mình sẽ cái đại tháp như ta xây sắp tính dự toán như tính xây rồi sẽ để thêm những cái đồ cổ về Phật giáo luôn. Chẳng như thầy muốn thích có những cái kinh điển mà Phật giáo mà ghi trên giấy, trên lá đó, trên cây đó, như đời xưa đó. Ở đây Tây Lai Tự có một số. Nó quý giá, nó không thể tưởng tượng được. Những cái đồ cổ mà họ có nó tuyệt vời, quý không thể tưởng được. Lúc mà đi qua triển lãm như vậy thì đừng đi từ cái vùng mấy cái đồ bàn ghế, thì tới cái phần đi vào cái phần của những cái Phật giáo, những cái tượng Phật giáo. Rồi bốn cái người đi theo thầy hỏi họ, thì đi vào cái phần mấy cái tượng Phật đó, thầy hỏi ngay cái việc có thấy gì khác không. Nói tới cái chỗ đó thấy hoàn toàn cái không khí nó khác đổi, khác hẳn. Khi mà vào cái phần Phật giáo đó, cái phần mấy cái tượng Phật giáo đó, thì cái vị sẽ thấy cái tâm bụng như nó sinh cái lòng, cái không khí nó khác, cái lòng nếu mình nhìn kỹ, cái lòng cung kính và cái lòng bình thản hơn, dễ tâm, dễ chú tâm hơn. Tại vì bất cứ cái chỗ nào mà quý vị có cái tượng Phật á, có mấy cái đồ của Phật Bồ Tát đó, thì có những cái vị hộ thần trời họ đang bảo vệ, ủng hộ, đang bảo vệ, vây quanh bảo vệ, thành ra cái không khí nó hoàn toàn khác. Giống như từ khi xa lời tới chùa chúng ta rồi, cái không khí chùa nó hoàn toàn nó đổi hẳn. Có ai kiên thắc mắc gì không? Ai muốn đi thì thầy để cái tài liệu ở đây, quý vị tên từ coi mà đi. Ok, một cái lý do khác mà thầy nêu ra cái bảo tàng viện này đó, nói cho quý vị biết để mà chúng ta tỏ cái lòng thấy cái chỗ cái xứ này nó rất là đặc biệt. Đây là cái xứ mà cái một cái nước quốc gia mà họ khuyến khích những cái chuyện này thì bằng cách bớt giảm thuế cho những cái hãng. Đây là một cái công ty mà như là multi level, họ qua đây thành lập từ 30-40 năm rồi, cho người từ Đài Loan qua. Họ thành công. 20 năm trước họ bắt đầu họ sưu tầm những cái này. Đương nhiên cái đó là giảm thuế cho cái hãng. Bởi vậy ở đây cái xứ rất là cường quốc là tại vì cái tinh thần họ rất rất là rất là ủng hộ những cái chuyện này. Thì không phải là riêng những cái hãng không, mà cái tinh thần họ rất là hay, họ cái tinh thần phân biệt tôn giáo với lại chính quyền, thành ra cái xứ này chẳng hạn mấy cái cơ quan tôn giáo thì họ đều được miễn thuế với lại được giúp đỡ rất là nhiều, thành ra cái xứ này rất đặc biệt, chúng ta phải biết ơn cái lòng rộng lượng của cái dân xứ này và cái chính phủ xứ này. Thành cái tinh thần của Đại thừa Phật giáo Đại thừa chúng ta đó là khi mà biết là chúng người khác có từ bi rộng lượng của chúng ta, nhưng ta phải ghi tâm và tìm cách mà trả lại. Thì đã không phải rộng lượng không, không phải là phải biết ơn không, mà chúng ta phải tỏ cái lòng biết ơn bằng cách là cố gắng tìm cách xây dựng để cho cái xứ này nó mạnh hơn và nó giàu hơn, và chứ không phải lợi dụng cái đó để mà chỉ mà tư lợi thôi. Cái đó là không phải tinh thần của Đại thừa Phật giáo Đại thừa chúng ta. Mặc dù chúng ta là cái chùa nhỏ khiêm tốn, nhưng đều cái tinh thần chúng ta và cái pháp chúng ta là bao dung cho tất cả quốc tế. Chẳng như thầy bỏ thì giờ để làm trong những cái mấy cái social media, what's that? Thì bỏ thì giờ lên mấy cái mạng như là Facebook này nọ để coi thử, để mình chia sẻ những cái hiểu biết của Đại thừa với mình thắc mắc thử là cái quan niệm về Phật giáo tất cả bên cái thế giới ra sao. Thì cái chuyện là thầy đã hơn cả năm rồi, thì lên cái mạng thì thầy coi những trong Facebook đó, coi những cái người trong Facebook đó, thì không ai thầy chưa thấy ai mà hiểu về Phật giáo Đại thừa. Thầy chưa thấy một người nào hiểu được cái Đại thừa, chưa thấy. Có cái chuyện lạ lắm, tại vì có một số người hiểu về tiểu thừa. Cái chuyện thầy lạ nhất đó, là chưa ai mà khi mà thầy liên lạc và nói chuyện với họ, nói luôn nó tới, bàn luôn bàn tới cái pháp với họ, chưa ai mà hiểu cái Đại thừa là cái gì hết. Thành ra bởi giống như Ngài Thiện Hóa nói đó, cái Đại thừa nó ở xứ Mỹ này. Cái xứ này nó có nhiều người đang tu Đại thừa mà trình độ rất là cao. Thiệt ra thành vì vậy, nồi trong 2 tuần nữa thầy sẽ đi qua bên đi bay về Đài Loan và Đông Nam Á để mà kiếm những cái tượng khắc. Thầy đang kiếm những cái tượng mà điêu khắc rất là đẹp cho Bồ Tát với Phật. Thầy tính đi là Đài Loan, Đài Bắc, sẽ tính đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn đó, với là đi qua Bangkok, có thể qua Rangoon nữa. Thì không biết Rangoon chắc đi không biết có được không, tại vì nhiều chỗ quá, mà có 10-12 ngày. Thì bởi vậy ngày hôm nay thì mới nghĩ ra cái chuyện này, nghĩ ra là nên nhân cái cơ hội này luôn, thì thầy sẵn sàng bỏ thời giờ để gặp những cái người mà ở đó đó, mấy thầy mấy cô thì thầy nhân cái cơ hội đó, thầy sẽ sẵn sàng bỏ thời giờ gặp những người mà tu sĩ. Năm nay thì thiệt ra năm nay thầy chỉ có thể đủ sức để mà huấn luyện thêm 3 người nữa thôi, là có một thầy đang làm giấy tờ, một thầy từ Tích Lan đấy, đang làm giấy tờ, đang bảo lãnh một thầy Tích Lan qua. Thầy có thể nhận đến 3 người nữa, sẵn sàng nhận 2-3 người hoặc thầy hoặc là cô. Ok, đây là những người mà muốn qua Mỹ để học về Đại thừa và được huấn luyện về Đại thừa. Cái Đại thừa đó phải được dạy chứ đọc không học xong đâu, phải được dạy. Thành trong cái nếu quý vị muốn học Đại Thừa đó, thì cái thời của thầy đó, thầy được Ngài Thiên Hóa dạy và giúp đỡ huấn luyện để hiểu về cái Đại Thừa, đó là thời của thầy. Nhưng Ngài đi rồi, thì bây giờ okay. Thành những thầy nói cái này, thầy nhấn mạnh lại cái lời mà Ngài Thiên Hóa đã tiên tri rồi. Từ khi Ngài đem Phật giáo Đại Thừa qua đây, Ngài nói cái Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa nó sẽ từ Mỹ, nó đi lại khắp tất cả thế giới. Cái thời đại quý vị đó, là cái tình hình nó như vậy đó. Muốn hiểu về, học về Đại Thừa thì phải tới Mỹ để mà học. Học xong rồi, cũng được huấn luyện xong rồi, sẽ được gửi từ Mỹ đi khắp tất cả thế giới để mà truyền pháp, truyền bá pháp Đại Thừa. Thầy nói cái đó để cho tất cả mọi người hiểu là cái Đại Thừa không phải để cho cả, không phải ai cũng đủ sức học Đại Thừa đâu. Tại vì không phải ai cũng đủ căn cơ để mà học cái Đại Thừa đâu. Cái mà thầy khuyên quý vị, nếu như quý vị muốn học Đại Thừa rất là sâu xa, quý vị muốn học cái Đại Thừa một cách sâu xa, thì quý vị phải lập đại công với Đại Thừa. Hiểu chưa? Quý vị muốn học pháp thâm sâu của Đại Thừa thì phải lập đại công với pháp Đại Thừa mới học được. Thầy nói cái này không phải là khoe khoang, mà nói quý vị để mà hiểu cái thực tế là những cái người mà sau này mà học hiểu được cái pháp Đại Thừa, thành tựu được pháp Đại Thừa là những người có căn cơ rất là cao, có đại công, có đại phước. Hiện bây giờ, okay. Mặc dù chùa nhỏ rất là khiêm tốn, nhưng đều cuối tuần có người tới, những đầu bếp tới nấu một cách rất là thành tâm và cung kính và từ bi. Thầy nói hiện bây giờ ở xứ Mỹ nó có hai cái chỗ mà có thể giúp quý vị huấn luyện cái Đại Thừa, bên Vạn Phật Thành và cái thứ gì, cái chùa nhỏ chúng ta. Ok. Thầy đương nhiên khi mà thầy nói như vậy thì có vẻ hơi khoai khoang một tí. Làm sao mà nói mình cùng một lúc, là mình là gọi là một cái sự lựa chọn thứ nhì ngoài ra Vạn Phật Thành. Thì cái đó là, thiệt ra cái đó là một cái thử thách đầu tiên quý vị đó. Tại cái đó là cái thử thách đầu tiên đó. Nếu mà quý vị có phước đó, quý vị sẽ tin. Nếu quý vị không phước, quý vị không tin. Tại cái vị mà có phước á, thầy nói sẽ tin. Quý vị không có phước á, thầy nói bao nhiêu cũng vậy thôi. Quý vị ngồi tới chùa này chỉ phí thì giờ quý vị thôi. Hãy coi kiến thắc mắc gì không? Thầy cũng cần biết, nếu quý vị quen những tăng ni nào đó, trẻ là già nó không quan trọng. Quan trọng nhất. Thứ nhất, điều kiện thứ nhất là gì? Thứ nhất, điều kiện thứ nhất những người mà học Đại Thừa là gì? Muốn nói chuyện với thầy trong chuyến đi này, thứ nhất á, người ta phải thành thật, chân thật, không phải thành thật, chân thật. Đừng có nói láo, đừng có ăn cắp. Cái vì chuyên môn nó láo, chuyên môn ăn cắp thì đừng hòng học được, hiểu được cái pháp Đại Thừa đó. Cái thứ nhì là phải tinh tấn rất là cái chương trình huấn luyện chúng tôi đó rất là khó, trừ phi cái vị mà sẵn sàng tinh tấn thì mới học được, chứ còn mà lười biếng. Cái chương trình huấn luyện của thầy đó mà thầy đã đi qua rồi đó, những chương trình huấn luyện thầy bước trước thầy dài như vậy đó, điều kiện đó là quý vị phải rất tinh tấn. Thứ nhì là phải rất tinh tấn. Ok. Tại vì thầy rất là khó tính, thầy đòi hỏi rất là nhiều. Tại cái phương pháp huấn luyện của thầy là vừa thiền tịnh đồng tu. Thầy sẽ dạy truyền cái pháp thiền môn, thiền tông và truyền cái pháp niệm Phật. Tại sao thiền tông? Thiền tông, tại thiền tông là con đường mà lẹ nhất để quý vị đắc được giác ngộ. Không có đường nào lẹ hơn nữa. Tại sao? Tại tất cả những cái vị tổ sư bên đại thừa mình đều là tổ sư về thiền. Tất cả đều là tổ sư về thiền. Tại sao tịnh độ? Tại vì thầy muốn giúp quý vị thoát, hoàn thành thoát. Tại nếu cái kiếp này quý vị không giác ngộ được, thầy muốn quý vị qua được Tây Phương Cực Lạc. Và sau khi quý vị giác ngộ rồi, rồi thầy cũng hy vọng là những cái người mà có căn cơ mà giác ngộ được kiếp này, học đệ tử của thầy mà giác ngộ kiếp này rồi, thì thầy giúp họ phát triển khả năng để giúp chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thế thầy giúp họ đắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi mà thầy đã đi rồi. Thành ra thầy đang tuyển chọn một cái nhóm người để huấn luyện, để cho họ đắc được giác ngộ. Và sau khi họ đắc được giác ngộ, sẽ thể dạy họ cái phương pháp để mà giúp người khác đắc được giác ngộ và hoặc là đắc được vãng sanh. Đó là chuyện chúng tôi làm. Không có cái gì có thể cản trở cái chuyện đó được hết. Không có thể cái nào mới có thể làm như tôi phân tâm mà bỏ cuộc cái chuyện đó. Thì câu hỏi hỏi là muốn tu đó là phải xóa những cái nghiệp báo, thì có những pháp môn nào để mà xóa những cái đó? Thì nó thì có những pháp môn như là Lương Hoàng Sám rồi Phật Sám này nọ. Thầy bắt đầu nói cho quý vị nghe, pháp đại thừa nó khác tiểu thừa chỗ đó, đó cái tiểu thừa nó còn dễ, còn đại thừa quý vị nó phải cần thầy. Cái vị theo nguyên thủy thì cái vị mà sẵn sàng rút lui lên núi đó mà tu luyện đó, một mình đó, thì cơ hội cái vị đắc được giải thoát nó rất là cao, rất là cao đó. Thì đại thừa, ngược lại đại thừa, cách mà lẹ nhất, lẹ hơn là kiếm ông thầy. Tại vì trên đại thừa cái con đường mà lẹ nhất được tắt mà quý vị đắc được giác ngộ tại nhờ ông thầy, kiếm ông thầy. Quý vị cái bí mật kia nghe. Tại sao đại thừa nó lẹ hơn tiểu thừa? Đại thừa sẽ lẹ hơn tiểu thừa ở chỗ này này. Nếu quý vị kiếm được cái thiền tri thức á, cái người thiền tri thức sẽ giúp quý vị những cái phương pháp để mà xóa cái nghiệp báo quý vị, nó cản trở cái việc tu hành, cản trở cái sự giác ngộ quý vị. Người thầy sẽ giúp quý vị giải những cái đó. Người sẽ thì gánh quý vị đi, gánh cái đó cho quý vị. Ok. Vì vậy nó sẽ lẹ hơn. Nếu không có người thầy, quý vị sẽ ngồi tự giải đấy. Nó tốn rất là nhiều thì phần lớn, đa số quý vị sẽ giải không nổi. Chịu không nổi đâu. Bình nó tới sao mà tu vậy? Sao mà tu? Ngồi đâu có lâu được đâu. Ai giải bây giờ? Con làm mình đâu có được đâu. Người thầy sẽ giải. Cái đại thừa, thành có thể nhận ra được con người mà có căn cơ đại thừa ngay lập tức bằng cách nào? Thầy nói như vậy không có nghĩa là bên Trung Hoa đại lục nó không có, họ không có đại thừa, hoặc là bên Đài Loan không có đại thừa, hoặc là Hồng Kông không có đại thừa. Okay. Thầy nói là cái đại thừa trình độ mà cao nhất á, là Ngài Tiên Hóa đem qua đây rồi. Ngài Tiên Hóa tới đây để mà huấn luyện những người ở đây. Bởi vì trình độ mà thành tựu là cao nhất là ở đây. Tại vì quý vị cũng có người thiền trí thức diệt dẫn chỉ đường cho quý vị, thì quý vị chỉ lấy cái đầu mà hút tường thôi. Ok? Nó không có hữu hiệu. Người thiền trí thức là giúp quý vị đi quanh cái sự cản trở, hoặc là gạt cái cản trở cho quý vị. ngày hôm qua muốn sáng tỏ cái kiến với thành kiến. Ok. Cái kiến thì dễ gỡ hơn là cái thành kiến. Thành kiến cái sự chấp trước nó nặng nề lắm. Chẳng như kiến là cái gì cứ thể từ phát giác được. Thì thành kiến là cái mà cái vì mình từ mình rất là khó đấy. Chẳng như những cái điện não, tôi nói cái vị khi mà cái vị bật cái máy lên đó, thì cái đầu tiên hết cái vị đó nó xảy ra là cái vị có cái Windows. Ok. Thầy tính né mà thầy không né được, ông này ông truy thầy. Chẳng những cái kiến đó, là nói là đồ ăn hoa nó ngon hơn đồ ăn Việt Nam. Ok. Ok. Thì mình nói là cái đồ ăn người Hoa ngon hơn đồ ăn người Tây phương. Ok. Hiểu không? Là cái kiến là cái mà mình tự phát triển. Ok, ngược lại cái thành kiến là gì? Ok. À, thành kiến như hàng như là người Do Thái không đáng sống. À, thành ra cái thành kiến là cái nguy hiểm rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tại sao? Tại vì chúng ta không có suy nghĩ, không có phán xét, không có so đo. Cái thành kiến là mình nó khởi lên một cái là mình nghe thôi, mình theo thôi, mình không cần suy nghĩ, mình chạy theo nó. Còn cái kiến mình còn đắn đo. À, có một cái thành kiến khác thầy nói cho quý vị nghe. Đây, có người Việt Nam trên Facebook đó, mấy người Việt Nam bạn Phật giáo của thầy nói là Phật giáo Việt Nam mình rất rất là cao. Không có lý do nào hết. Ok. Có người nhìn thầy nói bắt đầu thắc mắc, có người thắc mắc nói là vậy làm sao thầy sao biết được. Thầy biết là chuyện của thầy, không phải chuyện của quý vị. Không tin là ráng mà chịu. Năm nay thầy rất là khiêm tốn, thầy chỉ cần 3 người tin thầy thôi. Ok. Yes. Thầy nói thầy đồng ý.